Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10 năm 2011 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ba Gia, trang số 6. Mình chắp tay lên niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Khi trước mình tới cái phần Kim Cương Tác Đọa tự nói cái chú đó, án am, tức là bốn cái chữ rồi, tức là khai thị ngộ nhập. Đây tức là chủng tử của bốn vị Phật ở bốn phương. Sava Buddha Tác Phật Bồ Đà, nghĩa là tất cả Phật. Sava tức là tất cả, tức là Tát Bà. Buddha thì chúng mình biết là Phật. Jnana chỉ nương thắng, nghĩa là hiểu biết, tức là trí. Jnana tức là chữ trí, phải đúng. Kachobya Kha Sức Sakachobya, nghĩa là thấy, nghĩa là thấy biết pháp giới. Svala Sapokla, nghĩa là tính như hư không. Sni Kachoswan Nễ, nghĩa là lìa khổ, đấy là công đức của phương tiện. Sát Đạt Ma Tát Lý Đạt Ma, tức là diệu chính pháp. Sát Đạt Ma, ví dụ mình nói Sát Đạt Ma Pundarika thì họ dịch là tránh pháp hoa chẳng hạn, hoặc là tránh pháp, hoặc là diệu pháp. Như ngày Kumala Thập thì ông dịch là diệu pháp, còn ông Trúc Pháp Tổ thì ông dịch là tránh pháp, ở đây diệu chính như vậy. Pundarika tức là Phù Đà Lý Ca, tức là tắm cánh hoa sen trắng. Pundarika tức là hoa sen trắng. Sát Đạt Ma Pundarika tức là diệu pháp liên hoa. Sutra tức là kinh. Tát Đà Lãng nghĩa là kinh. Ở chỗ khác thì người ta phiên âm thành là Tu Đà La. Bây giờ Tu Đà La rồi là Tát Đà Lãng thì mình tưởng đâu là hai ba chữ khác nhau.
Thật ra nó không phải.
Đây nghĩa tức là diệu pháp liên hoa kinh. Thì cái này dễ quý vị hiểu rồi. Rahum Vambo Hồ Nhà, nghĩa là nhập vào đi vào. Cha tức là mấy cái câu này là câu chú đó thôi. Hùng tức là cùng khắp tất cả, thì cái này là ông nói vậy thôi. Cái thật ra quý vị biết được phải không? Hùng tức là hoa om, tức là bốn cái trục từ ghép vào nhau thành ra những chữ phạn. Nó quý vị thấy hôm trước mình nói rồi, tức là chữ phạn của nó, chữ Sanskrit thì nếu mà mình học chữ Sanskrit nhiều khi những cái chữ chú này mình đọc không ra nổi, bởi vì cái chữ đó là chữ mới, chứ là họ viết được chồng với nhau đó, giống như kỳ rồi mình nói đó, quý vị nhớ phải không? Mới kỳ rồi mình nói rồi đó. Thay vì ví dụ một chữ đó thì người ta lấy hai ba chữ để ghép vào nhau. Chữ phạt nó tức là chữ ghép vần, tức là chữ viết chữ trước và chữ sau, ví dụ như a b c d, người ta ghép chữ vào nhau. Nhưng mà một chữ mới tạo ra bằng cách người ta chồng với nhau, tức là ví dụ như chữ hùng này là bốn chữ người ta chồng với nhau. Thế nên mình đọc mình nhìn không hiểu gì hết, vì chữ phạn không có chữ đó. Nhưng mà nếu mà mình tách nó ra thì mình thấy là rõ ràng nó là bốn chữ nó chồng lên nhau, nó ghép vào nhau. Thành ra nó thành chữ hồng, giống như là chữ tàu đó. Chữ tàu thì họ ghép vào nhau chẳng hạn. Ví dụ chữ mộc là cái cây chẳng hạn. Thì hai chữ mộc rồi thì thành như mình đọc là chữ lâm, tức là cái rừng chẳng hạn. Họ ghép chữ vào, chữ tàu thì họ khác. Nhưng mà những cái chữ mà ghép âm đó, tức là ví dụ như chữ quốc ngữ mình hay là chữ Latin, chữ Sanskrit cũng vậy, thì họ viết khác. Nhưng mà đối với cái chữ chú á, thì họ lại làm như vậy. Thành chữ hồng này á, ở đây họ nói là cùng khắp tất cả thì mình cứ biết vậy đi. Vam nghĩa là chẳng thể đắc, đúng ra là chữ thị. Quý vị nhớ y vam á, tức là như thị á. Hùng nghĩa là vui vẻ. Vajra là kim cang. Phục Nhật La nghĩa là kim cang vững chắc, thì mình biết rồi. Rasa mam hùng La Khất Xoa Hàm Hồng, thường mình dịch ở ngoài là dạ xoa, thì rắc xa là dạ xoa, thì ở đây họ là phiên âm là La Khất Xoa, nghĩa là giả không vô tướng. Tức là ba cái chữ này, đúng là ba cái âm này là họ phân tích ra, tức là họ lấy cái ý tưởng của nó ra, tức là giả không và vô tướng. Vô tướng tức là mình nói với những cửa không á, cửa không tức là giả môn, không môn, vô tướng môn. Thế mà quý vị thấy tại sao mà họ lập cái cửa mà cái bằng cửa tam quan á, cái cửa đi ra vào mình có ba cái cổng, thì họ phân tích theo cái này họ nói. Chứ thật ra đúng ra ngày xưa cái đó là theo kiểu của người Tàu thôi. Tại họ làm cái cửa cổng chánh bao giờ họ cũng đóng kín hết, đi thì bắt đi vô cổng, cái cổng nhỏ. Quý vị biết người trong cái khổng giáo là gì phải không? Trong cái lễ giáo của người ta, khi vào nhà người ta không được đi cổng chánh. Cổng chánh chỉ mở ra khi nào mà lễ lớn thì gì thôi. Và đi thì phải có cái cảnh này cửa. Tức là họ tự nhiên đứng ở dưới, mình nếu mà đi mình nhìn không kỹ là ngã vỡ mặt đó. Thì dưới mưa phải nhấc chân lên và phải cúi đầu xuống. Quý vị thấy người ta làm như vậy chứ không phải gì hết. Mục đích đi vào nhà người ta là mình phải nhờ chân lên và phải cúi đầu. Thành ra tại sao bắt mình đi qua cái cửa nhỏ là như vậy? Chứ thay vì đi mà nghênh ngang mà đi vào nhà người ta là hỗn. Thì vô trong chùa cũng vậy. Mấy ông sư ấy thì không dám làm như vậy, nhưng mà mấy ông thì gần cái cửa giữa là đóng, bắt đi cửa bên hông thôi. Thì cửa bên hông đi thì làm thấp, đi vào thì cúi cái đầu người xuống cái. Mình không muốn lạy, không phải lạy, đó là như vậy. Hoặc là dở cái nón ra, đổi cái mũ, thì phải dở nó ra. Thì đây quý vị thấy giả không vô tướng, tức là ba cửa. Tức là mật nói nghĩa xa rìa gốc viễn bản, cho nên phẩm phương tiện nói từ kiếp lâu xa đến nay. Khen ngợi pháp viết bản đó, giả tức là nghĩa này, nghĩa không vô tướng, nghĩa là công đức phục ba môn giải thoát của văn thủ sư lợi. Tức là tam giải thoát môn, quý vị thấy rõ. Kinh này đúng ra, tức là họ giải thích cái pháp hoa theo cái ý tưởng của Kim Cương Thừa, tức là của Tấu Thượng Thừa. Dùng văn thù làm bản tôn, phẩm phương tiện đó là cam tâm chân ngôn bao gồm thật của gốc bản thật vậy. Văn thù làm bản tôn, bởi vì phẩm phương tiện nó là ở cái phần đầu, quý vị nhớ 14 phần đầu đó, tức là tích môn là văn thù làm phương tiện đi. 14 phần sau đó là của Ngài Phổ Hiền, mình mới học rồi ha. Diệu pháp liên hoa tam muội phẩm tam ma gia bí mật của việc nhìn thấy tháp báu. Bây giờ nói tên cái vụ cái tháp báu, thì trong kinh Diệu pháp liên hoa mình nói hiện cái tháp báu lên đó là của Ngài Thích Ca Đa Bảo, Ngài Đa Bảo thì ông hiện tới. Ngài nói là khi nào chỗ nào mà có nói kinh pháp qua đó thì tôi sẽ tới đó để mà tôi nghe. Quý vị nhớ chỗ đó mình cũng nghĩ trời ơi, ông Phật mà ông còn đi nghe kinh, ông hồ mình là cái gì mà mình không chịu nghe. Cái này thì hơi khác, quý vị đọc cho kỹ. Bây giờ đứng trước mặt Đức Phật có cái tháp bảy báu cao 500 do tuần. Thì cái này quý vị thấy giống như ở trong kinh Diệu pháp liên hoa phải không? Kim Cương Tát Quả bạch với Đức Bà Già Phạt, tức là bạch với Ngài Tỳ Lô Giá Na, rằng trong cái tháp báu này là có Đức Phật nào ư? Thì quý vị đoán ra rồi phải không? Đức Đại Nhật Như Lai bảo Tát Quả rằng trong cái tháp báu này có tòa Đại Giác Sư Tử. Và Đại Giác Sư Tử tức là tòa để cho mà Đức Phật ngồi, hoặc là cái vị nào mà lớn nhất, cao nhất thì mới gọi là tòa Sư Tử. Đại Giác tức là Đức mà giác ngộ rất là lớn, thành Đại Giác này tức là Đức Phật thôi. Trên tòa có hoa sen báu, trên hoa sen bên trái có chữ ba, chữ ba biến thành cái bát lớn, cái bát biến thành Đức Thích Ca Như Lai. Đức Thích Ca Mâu Ni biến thành Đức Đại Nhật Như Lai của Thai Tạng Giới. Đại Nhật Như Lai biến thành Pháp Giới Định Ấn. Quý vị thấy tức là cái này, nếu mà ví dụ quý vị nhìn ở trong cái gọi là nhất tự chân ngôn nữa, nhất tự chân ngôn Mật Đà La đó, thì quý vị thấy trong nó có viết hai chữ, chữ ba, chữ A. Đây mình nói thứ ba, chữ ba phía bên tay trái nè, rồi tới chữ A phía bên tay phải, tức là tượng trưng cho hai Đức Phật. Còn nếu mà quý vị thấy người ta vẽ hình Phật đó, thì vẽ ở chính giữa đó, thay vì là Đức Đại Nhật Như Lai thì người ta vẽ hai ông Phật đó. Hôm trước mình nói rồi, tức là mình nói là ông Thích Ca với Đa Bảo gì phải không? Thì ở đây giải thích quý vị đọc cho kỹ nhé. Chữ A biến thành cái bát lớn, tức là cái chữ, cái chủng tử này á, biến thành Đức Thích Ca Như Lai. Thích Ca Như Lai, Thích Ca Như Lai tức là cái ứng thân của Đức Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Thích Ca Mâu Ni biến thành Đức Đại Nhật Như Lai của Thai Tạng Giới. À, rõ rệt. Tức là Đại Nhật Như Lai, Đại Nhật Như Lai tức là cái pháp thân của cái Thai Tạng Giới, cái này của Thai Tạng Giới. Đại Nhật Như Lai biến thành Pháp Giới Định Ấn, bên phải có chữ A, chữ A là chữ của Ngài Đại Nhật Như, hôm trước mình học rồi. Biến thành cái tháp báu biến thành Đức Đa Bảo Như Lai, Đức Đa Bảo Như Lai biến thành Chí Quyền Ấn của Kim Cương Giới. Tức là Thai Tạng Giới với Kim Cương Giới đó là hợp với nhau ở một bên hết. Tại vì Đa Bảo Như Lai là ông cổ Phật, ông ở lâu rồi, ông đã thành Phật lâu, thành ra ông có cái Kim Cương Giới. Còn trong khi ông Thích Ca thì ông ở Thai Tạng Giới. Thai Tạng Giới hồi trước mình nói rồi phải không? Mình ở Thai Tạng Giới tức là cái lúc mà mình còn đang tu tập để mà tiến dần dần lên. Thành ra Thích Ca Như Lai là ứng thân của Ngài Đại Nhật Như Lai, còn Đa Bảo Như Lai á, là báo thân của Đức Đại Nhật Như Lai. Thành ra cái báo thân đó tức là thuộc Kim Cương Giới. còn cái ứng thân là thuộc thai tạng giới rõ rệt. Thành ra quý vị nếu mà thấy cái hình ở chính giữa mà quý vị quán, nếu mình viết hai chữ thì viết chữ ba a thì biết ba là Thích Ca, a là Phật Đa Bảo, hai chữ đó hợp lại là Đại Nhật Như Lai. Còn nếu mà ví dụ chỉ viết một chữ a không thì mình biết cái này là Đại Nhật Như Lai thôi, giữa dễ hiểu ha. Còn nếu mình thấy vẽ hai hành hai Phật đó, thì một ông là Thích Ca, một ông là Phật Đa Bảo. Nhưng mà quý vị nhìn cho kỹ thì hai ông Phật giống hệt nhau à? Tại sao ông Thích Ca với ông Đa Bảo mình giống hệt nhau? Bởi vì tất cả các Phật đều là một hết, nó không có khác nhau. Nếu mình muốn khác nhau ra thì mình cho ông, ví dụ như là ông A Di Đà thì ông đứng lên, thế thôi. Chứ thật ra tất cả các chư Phật đều giống nhau hết. Thì nên quý vị thấy rõ rệt ha, một cái bên pháp giới định ấn với trí quần ấn. Pháp giới định ấn là bên thai tạng giới, rồi cái trí quần ấn là kim cương giới. Trí quần ấn thì quý vị biết rồi, cái quyền ấn thì làm cái ấn kim cang nó cũng giống vậy, dễ để cho mình nhớ thôi chứ không có gì hết. Đại Nhật Như Lai là hai đức Phật của thai tạng với kim cương đều nhập vào trong biển thọ mệnh của một đức Phật không có khác biệt. Tức là Đại Nhật Như Lai tức là ngài Chỉ Lô Giới Đa, ngài phân thân thành ra hai đức Phật, một ông là Đa Bảo, một ông là Thích Ca, một ông là của thai tạng, một ông là kim cương. Là hai đức Phật của thai tạng với kim cương đều nhập vào trong biển thọ mệnh của một đức Phật không có khác biệt, tức là vô thượng thọ mệnh quyết định Như Lai. Tức là cái tên Phật này mà nhập vào tam ma địa, nhập vào tam ma địa tức là nhập vào cái thiền định sâu xa. Trong vành trăng ở trái tim có chữ A, chữ A là của Nhật Lệnh ngày định nhập. Chữ A biến thành hoa sen tám cánh, hoa sen tám cánh biến thành cõi pháp giới lợi ích vô biên cho tất cả chúng sinh. Tức là ngài Đại Nhật Như Lai là hai đức Phật này của thai tạng với kim cương. Hai tạng kim cương tức là ngài Thích Ca Đa Bảo đều là thuộc đức Đại Nhật Như Lai hết. Và đức Đại Nhật Như Lai ấy, tức là cái pháp tính, tức là cái mình nói là cái pháp thân Phật nữa. Pháp thân Phật này thì khi mà biến thành hoa sen tám cánh, rồi hoa sen tám cánh biến thành cái cõi pháp giới và đi tất cả hóa độ chúng sinh, tức là tất cả các pháp giới đều là của Phật hết. Thành ra một ông Phật, hai ông Phật, ba ông Phật, năm ông Phật, bảy ông Phật đều là từ ngài Đại Nhật Như Lai hóa ra cả, chứ không có khác. Tát Bảo Bạch Phật, một chữ căn bản của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chữ A có ý chỉ sâu xa, nguyện vì con nói. Tức là bây giờ là hỏi tiếp chữ A hôm trước mình học rồi nhá. Đức Đại Nhật Như Lai bảo Tát Đoà rằng, tức là bảo Kim Cang Tát Đoà đó, bảo bí mật chủ đó. Một bộ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa khởi đầu kết thúc, mỗi mỗi văn, mỗi mỗi câu, mỗi mỗi chữ thảy đều không có cái gì chẳng phải chữ A. Chữ A là thật tướng xưa nay chẳng sinh. Tức là chữ A đó, chữ A thật ra nó là cái nhất tự chân ngôn của ngài Đại Nhật, tức là của ngài Tỳ Lô Giới Na, tức là của cái pháp tính, của cái pháp thân Phật. Thành ra cái pháp thân Phật hồi nào thì tất cả thế giới chẳng có gì ngoài pháp thân Phật hết. Thành ra mình thấy tất cả vũ trụ là của Phật mà mình không biết cái đó. Tất cả chúng sinh đều là Phật tính. Thành ra tại sao sau nói thường bất hình Bồ Tát mà đi lễ tất cả mọi chúng sinh, mà không những là chúng sinh mà ở trong này còn nói là lễ tất cả những bụi trần, cái gì cũng lễ hết, ngài cũng lễ hết, vì tất cả đều là Phật. Nhiều khi lúc đầu mình chưa hiểu được, ngày xưa học thanh văn thì nói còn ấy, mình tu phải có cấp này cấp kia, rồi từ cái này lên cái kia, từ tu đà hoàn lên tu đà hàm, a la hàm rồi a la hán rồi mới thành cái gì đó. Mình đi từ từ, rồi bây giờ học lên thì bây giờ nó nói tất cả đều là Phật. Mà không những tất cả là Phật không, mà tất cả thế giới vũ trụ vô biên, tất cả cái gì cũng là Phật hết. Thành ra nếu mà ví dụ như mình, cái đầu óc của mình ngày xưa mình còn nhỏ đó, mình chưa hiểu nổi cái đó, thì bây giờ mình mới hiểu lần lần lên. Thành ra quý vị thấy nếu mà ví dụ mình còn đầu óc tiểu thừa đó, thì mình giữ cái đầu óc tiểu thừa đi, học ở phía dưới đi, chứ lấy cái đầu óc tiểu thừa để mà hiểu cái đại thừa là sẽ hiểu không nổi. Mình phải bỏ cái đầu óc tiểu thừa thì mình mới hiểu đại thừa được. Thì tất cả không có cái gì chẳng phải chữ A. Chữ A là thật tướng xưa nay chẳng phải sinh. Chữ A tức là không phải là chữ A. Mình biết chữ A rồi mình nói tất cả thế giới là chữ A, không phải. Chữ A này tức là ngày Đại Nhật Như Lai, tức là cái Phật tính, tức là cái pháp thân Phật. Chứ mình nói rồi, chữ A có bốn nghĩa: một là bình đẳng, hai là bản thể, ba là trừ chướng, bốn là kỉnh giác. Dưới sau này sẽ nói chữ A cũng có bốn pháp: một là tức tai, hai là tăng ích, ba là giáng phục, bốn là tiếp triều. Tất cả những cái này thì quý vị phải học lên kim cương thừa rồi, tức là tối thượng thừa rồi thì quý vị mới hiểu rõ. Thành ra cái này đúng ra là giảng cho những người mà theo mình gọi là mật tông, nhưng mà đúng ra là kim cương thừa. Thành ra nếu mà quý vị thích, nếu quý vị muốn học lên thì mai mốt mình sẽ học, mình sẽ nói về cái thai tạng giới, về cái kim cương giới. Vì khi mình hiểu rõ như vậy thì mình mới hiểu rành rọt về những vấn đề này. nó sẽ rất khó. Thật ra cũng phải khó thì mình học thì mình biết là chứ không có gì hết. Mình ví dụ như một thanh niên bây giờ mình đi học lên thì mình ra mình mổ ốc người ta cũng được mà, làm nô lệ sùng dân, làm bác sĩ mình dám mổ, nhưng mà phải học và phải thực hành thì mình sẽ làm được. Nếu bây giờ mình không muốn học, không muốn thực hành thì thôi, cái đó mình chịu, cái đó không ai ép buộc mình được cả. Mình học mà mình thực hành, mình sẽ làm lỗi, mình sẽ hiểu sai, mình sẽ làm những cái lỗi lầm, mà cái lỗi lầm đó mình phải thấy mình sửa được, hoặc mình nhờ người sửa, phải có sư phụ là vậy, phải có ông guru, phải có người người ta chỉ bảo cho mình, mà mình phải có cái sự khiêm tốn. Để mà bái sư hôm trước mình nói rồi, không phải là ông nào, mình nói rõ rệt như ông Đạt Lai Lạt Ma đó, ông không có bằng cấp gì hết. Quý vị đừng có nghe nó nói tầm bệnh bạ, có bằng cấp này, nó bằng cấp của ông là bằng cấp người ta cho, tức là người bằng tiến sĩ danh dự hay là gì thôi, chứ ông chưa bao giờ có cái bằng cấp nữa. Ông là con nhà làm ruộng, rõ rệt gia đình ông là nuôi cừu nè, rồi trồng lúa mạch nè, rõ rệt như vậy. Ông không có gì hết, nhưng mà ông ấy nói ra thì người ta nghe, bởi vì cái tu chứng của ông ấy là đúng như vậy. Và ông học đạo ấy là học đạo của các ngài Rinpoche khi lớn, các ngài Đạt Lạt Ma là ma lớn dạy cho. Thành ra ở đây những cái chữ này nếu mà quý vị không hiểu nổi thì quý vị cũng chẳng thắc mắc gì hết, bởi vì cái này nó thuộc cấp cao, mình chưa biết thì mình không hiểu được đâu. Nhưng mà nếu đúng ra mình học từ từ thì cũng hiểu. Dưới này họ sẽ giảng thêm, thành ra tôi không muốn nói trước, bởi vì nói trước thì mai mốt mình trùng lập lại nó cũng vậy. Chữ A có bốn nghĩa như vậy, và chữ A có bốn pháp. Chữ A này không phải là chữ A mà là ngài Tỳ Lô Giá Na, quý vị nhớ rồi phải không? Bởi vì chữ A tức là cái nhất tự chân ngôn của ngài đó, tức tai tăng ích, ba giám phục, bốn là tiếp triều. Trong chữ A xếp bảy bốn, trong chính hiển bốn, trong hoàng mở rộng bốn, trong chính hiển bốn và trong hoàng mở rộng bốn, tức là xếp bảy bốn, tức là trong chính hiển bốn, tức là chính nghĩa của nó là trong cái lý thì là hiển như vậy. Và trong cái sự á, tức là hoàng ra ngoài, đi ra ngoài á, thì nó cũng có bốn. Thành ra quý vị mới thấy cái hoa sen tám cánh. Bên dưới đến A Tỳ Địa Ngục, bên trên đến hữu đỉnh, hữu đỉnh tức là trời sắc của cánh. Quý vị hiểu rồi, A Tỳ Địa Ngục thì dễ. A Tỳ Địa Ngục tức là tầng địa ngục thứ 9. Tầng địa ngục thứ 9 là tầng thấp nhất ở dưới đó. A Tỳ Địa Ngục, A Tỳ tức là vô gián. Vô gián tức là địa ngục mà không bao giờ ngưng hết. Địa ngục vô gián tức là địa ngục mà mình phạm 5 cái tội ngũ nghịch hoặc là 7 cái tội ngũ nghịch, 7 cái tội thất nghịch thì mình phải xuống dưới. Quý vị nhớ gì phải không? Giết cha, giết mẹ, giết là La Hán, giết gì đó. Mà quý vị nhớ nhé, mình nhiều khi mình tu theo đạo Phật đó, mình phạm giới rất là nhiều mà phạm giới trọng nữa, mà mình không bao giờ mình để ý cho nó đâu. Mình xem nó rất là tầm thường. Quý vị tưởng tượng, ngũ nghịch là gì? Phá hòa hợp tăng. Mà mình xem cái đó rất là bình thường, chẳng có ăn thua gì hết. Ôi ông sư này, ôi ông thầy đó, ông vậy, ông này. Cái đó là tội pháp hòa hợp tăng, là tội ngũ nghịch quý vị. Trong chùa này, ôi cái bà này bán rồi, đừng, tôi không được, không nên được, phá hòa hợp tăng. Tăng già tức là cái đoàn thể hòa hợp, quý vị nhớ. Khi mà mình làm cho người ta mất sự hòa hợp là mình phá hòa hợp tăng, là tội ngũ nghịch, tội đọa địa ngục vô gián. Không phải tội dờn. Bây giờ quý vị nói thôi, bây giờ nói chuyện nó nặng quá, nên mình nói là bây giờ mình thọ năm giới là sát đạo dâm bổng tử. Ôi mình giết người, tôi đâu có giết ai đâu, dâm dục tôi đâu có đi hết dâm ai đâu. Nhưng mà cái vọng ngữ, trời đất ơi, một ngày quý vị nói mấy trăm mấy ngàn lần quý vị. Tôi nói xin lỗi quý vị, bây giờ quý vị mở cái máy thâu băng ra, quý vị ngồi cạnh cái để móc cái điện thoại lên, hoặc quý vị ngồi cạnh quý vị thâu đi, thâu thử một lần đi, xong hồi quý vị ngồi quý vị nghe lại coi bao nhiêu lần mình dối, bao nhiêu lần mình đâm thọc, bao nhiêu lần mình nói móc nói méo. Cái đó là cái phạm, cái tội trọng, là giới trọng á, sát đạo dâm bổng tử rõ rệt như vậy mà mình phạm như thường, mà mình xem nó không có gì hết trơn, mà trong khi cái tội đó là cái tội ngang với cái tội giết người mình phạm mà mình không biết. Thành ra quý vị thấy rõ cái giới, cái ba la địa mục xoa là rất là quan trọng, mình phải hiểu rõ mới được. Cái mình đừng có nghĩ ôi rồi ăn thua thì tôi nói cái đó tôi khen người ta để cho người ta thích đấy, mà mình phạm giới rõ rệt mà mình lại không chịu, mình không nhận lỗi của mình nữa. Thành ra tầm của ý là vậy. Quý vị thấy tại sao mình thọ Bồ Tát giới đó, thì trước khi người ta phải nói bây giờ quý vị có phạm lỗi gì thì quý vị ra phải phát lộ không, rồi bao giờ cũng nín thinh như trơn, đúng không? Quý vị thấy mình nín thinh như trơn, mà trong khi đó mình phạm biết bao nhiêu lần thì người ta cũng coi thôi, như vậy coi là như là sám hối rồi thôi. Nhưng mà mình có sám hối thiệt không? Cái tội trọng mình phạm rất là nhiều quý vị, cái giới trọng mình phạm rất là nhiều mà mình không biết, đừng có nghĩ là mình chỉ phạm giới khinh thôi. Cái giới trọng đó mà mình không thấy nó là trọng đâu. Thành ra ở đây quý vị thấy rõ rệt ở đây, ở trong này á, khi mà mình quán như vậy, mình phải giữ cái thân khẩu ý là vậy. Tu mà tông nó lực lợi ở cái đó, thân khẩu ý. Khi cái khẩu của mình lo niệm chú thôi, mình sẽ không nói bậy. Mình nghe tiếng dương chuông điện thoại reo lên, cái mình sợ cũng chết. Chứ không phải người đời phàm phu mình nghe điện thoại, alo alo, ôi ai vậy, trời ơi lâu quá không gặp chị, trời ơi mình kêu khoái chí ngồi nói chuyện rồi bắt lên, ngồi hồi buồn buồn quá móc điện thoại rồi bấm gọi là người kia, nói chuyện đàng hoàng thì ít mà nói chuyện thị phi thì nhiều. Quý vị thấy rõ rệt không? Cái đó không phải mình nói ấy, nhưng mà mình nhìn thấy cái đó để mà mình sửa được, chứ mình không thì mình không sửa được. Mà rốt cuộc tại sao mình nói trời xong tôi đi tu hoài mà tôi thấy chán quá, chùa mình đi tu là vô trong kiếm cái chỗ an lành, vô chùa là kiếm cái chỗ mà yên tĩnh nghỉ ngơi, chứ không phải vô đây để mình thành ra về cái quán karaoke hay là cái gì nhảy đầm mới là tổ chức lễ hội với cái gì không. Cái chỗ đó quý vị đâu phải tới chùa, quý vị đi lên sinh, quý vị đi coi mấy cái chuyện kia tha hồ, vô trong mấy cái casino mấy cái gì đó người ta tổ chức mấy cái đó thì mình coi. Thành ra ở đây quý vị thấy chữ chính là hiển bốn và hoàng là phát ra ngoài, trong bộ sáu điểm lành thì chữ A là thật tướng bình đẳng, tức là cái pháp thân Phật đó, cái pháp tính đó, là thật tướng bình đẳng. Bên dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đỉnh là trời sắc hữu cánh, quý vị biết rồi phải không? Bởi vì trời sắc hữu cánh đó, tức là trên cõi sắc giới thôi, vì vô sắc giới là mình không thấy nữa, thành ra không có nói nữa. Có một vàng dòng bình đẳng nương vào ánh sáng bình đẳng mà hiểu thấu ngộ được ánh sáng vắng lặng của thật tướng bình đẳng. Đức Thế Tôn Đại Bi liền nói bốn chữ A khiến cho hiểu thấu bình đẳng. Cái màu vàng rồng á, tức là màu của định, quý vị nhớ cái quy ước của trong đạo Phật mình phải không? Màu vàng tức là định, thành ra mình mới nói Phật A Di Đà, ánh sáng màu vàng như vậy, tức là ngài thuộc định. Định tức là thuộc thiền tông, người ta không, xin lỗi không phải thiền tông, nhưng mà định tức là mình lắng lòng hết tất cả lại. Màu vàng là màu của định, màu xanh là màu của trí tuệ. Thì ra ở đây nói một có ánh sáng màu vàng rồng như vậy, nếu mà quý vị không nhập định tức là không có thiền, không có thiền quán, đừng có hỏng mà lên trên, đừng có nói gì hết, phải có thiền quán là vậy. Mà tất cả những người mà ta thọ vào tất giới rồi đều phải có thiền quán hết. Thì khi mình quán thì mình mới thấy được cái sự phải sai đúng. Nhiều khi mình nhìn không thấy xa quý vị, tức là ví dụ như kỳ đồ mình học đó phải không, tức là thật như thập như thị gì phải không, nhân duyên quả báo gì mình thấy rõ rệt không. Thì thường thường cái người đời của mình ấy, mình chỉ nói nhân quả thôi, nhân nào thì quả nấy, chứ mình quên mấy cái duyên của nó. Thành ra hôm trước mình mới học, quý vị nhớ mình học mình nói kêu bằng cái gì, kêu bằng nhân quả đời thứ ba đó, hoặc là kêu bằng dị thực quả, tức là mình gieo cái nhân này mình thấy cái quả nó ra khác. Lúc mà mình ngỡ người mình hiểu tại sao, tại vì những cái duyên nó khác, tất cả những cái duyên khác vào thì nó tạo thành một cái quả khác mà mình không thấy được. Quý vị thấy không? Bởi vì thường thường cái đầu óc của mình, nói xin lỗi quý vị, mình suy nghĩ tầm thường, nhưng mà mình chỉ suy nghĩ một chiều thôi, tức là mình suy nghĩ chủ quan mà mình không khách quan. Khi mà mình thiền quán, mình ngồi lặng lại, mình coi, mình xem xét cái vấn đề, mình sẽ thấy cái bên này bên kia. Tôi lấy ví dụ cụ thể, bây giờ quý vị nói Oan Thị Kính phải không? Đúng không? Có ai nói Oan Thị Mầu đâu? Quý vị biết chuyện Thị Kính gì phải không? Tôi không biết nữa. Thôi bây giờ mình nói sơ lại đi, quý vị nào chưa biết thì nói. Thị Kính đó tức là bà ở bên Cầu Ly, bà lấy ông chồng là thiện sĩ gì. Tối ông chồng nằm ngủ rồi bà thấy có cái dâu gì đó mọc ngược. Thì trong chuyện người ta kể vậy, cái bà mới lấy con dao bà kẻ bố bà tính cắt dâu, cắt dâu hay cắt cổ không biết. Ông này ông chỉ tỉnh dậy ông la bà này bà cắt cổ ông, thế là đuổi bà đi. Bà đi bà không biết sao bà mới đi giả làm con trai, bà vào trong chùa bà xin tu. Sư cụ ở đây ông mới cho kêu mình thôi tìm cái bằng Tiểu Kính Tâm. Tôi biết chuyện rồi phải không? Tiểu Kính Tâm thì ở đó thì có cô Thị Mầu, cô đi lên chùa, cô xem, cô thấy chú Tiểu này cô bộ cũng đẹp trai, ngộ ngộ. Cái cô phải lòng, cô khoái làm sao không biết. Rồi cô về nhà cô tơ tưởng cô đi ngủ với thằng ngỡ. Thành ra cô có chửa, cô chửa rồi cứ lằng hỏi cô chửa ai, cô nói chú Kính Tâm này là bố của nó. Thế là bắt Kính Tâm ra làng đánh đòn rồi bắt nuôi thằng nhỏ đó. Thì ông sư cụ mới nói thôi bây giờ con như vậy phải về ra nuôi, bảo bây giờ con tu hành thì con không biết đâu, tại vì cô này cô giấu, thì kính giấu lý lịch hết. Thì mới đuổi ra ngoài cổng chùa, ngoài chùa đó, ngồi đó cất cái trái lên rồi ở đó mà nuôi đứa con. Nuôi đứa con rồi tới lúc mà về sau chết thì lúc mà đi trà tì thì ông rửa xác thì bảo ủa trời ơi cái này là đàn bà. Thành ra lúc mà là rửa oan cho bà, rồi về sau thiện sĩ mà thành con vẹt đứng ở đầu một bên để đọc cái chuyện thì kính đó phải không? Tức là về sau chết lên đó thì nói là như vậy. Thế cho bây giờ quý vị nói trời ơi bà thị kính thì bà oan quá, ai cũng nói bà oan quá rồi cái người này mà chân tính. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ là coi có oan không, đứa nào giả làm con trai? Lúc mà bà giả làm con trai bà đi vô trong chùa đó, rồi bây giờ lỡ mà người ta biết được ông sư cụ này ông đi ông bắt con gái vô trong chùa này, ông ở chung có phải tội ông xưa không? Quý vị thử nghĩ là coi có phải tội không? Nhưng mà cái chuyện đó mình không nghĩ ra, mình chỉ nghĩ là ở cái bà thị kính này ấy, thì bà vô bà tu rồi bà bị oan như vậy, chứ không nghĩ là tại vì bà đã già từ lúc đầu rồi, thành ra cái nhân duyên của nó như vậy, cái dị thực quả nó ra như vậy. Mình hiểu không? Tức là lúc mà mình quán, mình quán đi mình phải quán lại, mình thấy cái chuyện này mình phải thấy cái chuyện kia nữa. Mình đừng có nghĩ là ôi lại như vậy mình phải trả cái nghiệp lần trước, đời trước tôi làm, xin lỗi quý vị, nghiệp bây giờ này, cái mồm mình nói tầm bậy này, mình làm bậy mà mình không chịu thấy. Mình cứ nghĩ là mình là ngon lành lắm, mình là cái này nghiệp đời trước tôi với nó làm sao, thì bây giờ nó mới làm tôi như vậy, không phải. Thành ra mình phải quán là như vậy, khi mà mình quán như vậy, mình mới diệt được cái ngã ái của mình. Mình mới diệt được cái ngã của mình, mình mới thấy là mình không là cái gì trơn. Mình rất là thối tha, mình rất là xấu xa, mà mình cứ nghĩ là mình giỏi. Mình càng ngày mình càng bào mòn là như vậy đó quý vị, chứ không phải là gì hết. Thành ra quý vị thấy tại sao như ông thiền sư Nhẫn Tế, quý vị biết chuyện thiền sư Nhẫn Tế mà ông đi qua Tây Tạng, rồi ông mới tu, rồi về sau ông về Việt Nam, ông lập cái chùa Tây Tạng ở Bình Dương, chùa mà về sau ông thầy Thiện Huệ, ông thầy Nhất Chân nhìn vào tu trong đó hết trơn, chùa bây giờ nổi tiếng lắm ạ. Ông ấy là thuộc phái Lâm Tế Trúc Thánh, tức là cùng phái với lại ông thầy Như Điền với lại mấy ông ở đây này. Ông là môn đệ của Lâm Tế Trúc Thánh. Nhưng mà khi mà ông qua Tây Tạng rồi, ông học cái đó rồi, thì quý vị nhớ lại ở trong cái hồi ký của ông kể qua bên đó thì mỗi ngày ông đều luyện điển. Cái danh từ ngày xưa của người ta như vậy. Luyện điển tức là ông ngồi ông thiền quán chứ không có gì hết. Vì ngày xưa khi mà người ta luyện điển thì người ta nghĩ là cái hồn người ta sẽ xuất ra hoặc là những cái hồn khác là nhập vào. Chút xíu dưới này mình sẽ nói thêm cái vụ đó. Bởi vì trong này có nói cái ba hồn bảy phách, ba hồn bảy vía thì nó có những cái vấn đề đó. Nhưng mà đại khái nó là như vậy, tức là tất cả những người tu đều phải thiền quán. Tức là nếu mà quý vị một ngày mà quý vị không quán thì quý vị sẽ không thấy gì hết. Tức là mình chỉ lặp lại thôi, mình làm gì mình lại cũng giống như bây giờ mình niệm chú này, cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là ánh chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, ánh chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, vậy thôi, nó chẳng ra cái gì hết. Cũng như là Nam Mô Coca Cola thì rồi mình nói đó quý vị. Thành ra cái chuyện đó mình phải xét lại đó. Mà khi mà mình quán rồi thì mình sẽ thấy được tất cả mọi sự việc vậy. Tại sao những người mà ta tu mà có thiền quán rồi, vì sau cái trí tuệ người ta rất là giỏi, bởi vì người ta thấy được sự qua, thấy được sự lại, tức là thành ra mình nói là thị phi rồi. Thị là phải, phi là không phải, thấy sự phải, thấy sự không phải, thấy đều bằng nhau hết, chứ không phải như mình chỉ thấy có một phía thôi. Mình chỉ thấy là ôi kiếp trước của nó chắc là tôi quánh nó, tôi đập nó, thành ra bây giờ nó trả thù tôi, ngon lành ha, đâu phải tại cái miệng mình mà mình không thấy. Có một vàng dòng là cái định Đức Thế Tôn Đại Bi liền nói bốn chữ A khiến cho hiểu thấu bình đẳng. Bốn chữ A trong phẩm kinh tuyệt thì chính thức nói thuyết bình đẳng, còn tương tự nói là ba nghĩa còn lại. Tức là bây giờ nói về bốn cái chữ liên hệ với lại kinh. Tức là trên này quý vị thấy chữ A có bốn nghĩa, một là bình đẳng, hai là bản thể, ba là chỉ chứng, bốn là cảnh giác. Thì Phật phương tiện nó thì chính thức nói là cái bình đẳng, tức là trong phẩm phương tiện, tức là Đức Phật mới nói về sau về cái bình đẳng là sao. Là quý vị thấy rõ rệt Đức Phật nói phương tiện tức là sao, ngày xưa đó tôi nói vậy, bây giờ tôi nói như vậy, nó không khác. Tức là tôi nói cái pháp tiểu thừa, tôi nói pháp đại thừa nó giống nhau, nhưng mà tại vì cái căn cơ, cái trình độ của người ta chưa tới thì tôi mới nói vậy thôi, chứ không phải là tại vì tôi giấu giếm gì quý vị hết. Nhưng mà bây giờ người ta tới trình độ đó thì mình phải hiểu trình độ đó thôi. Nhưng mà xong rồi thì phải đi lên. Chứ nếu mà cứ bám vào cái trình độ đó không thì không được. Trong hỏa trạch dụ, tức là cái phần thí dụ nhà lửa này, thì chính thức nói bản thể, tức là cái thứ hai ở trên này có bốn nghĩa đó, chữ A có bốn nghĩa đó. Còn tương tự nói ba chữ còn lại, tức là đều nói về bốn nghĩa hết, nhưng mà cái nghĩa chính là cái nghĩa bản thể, hòa trạch dụ. Tức là cái bản chất của cái sự mà quý vị tu hành ở đây, hoặc là quý vị hành hoạt ở đây như thế nào, tức là cái thí dụ nhà lửa. Tức là giống như mấy người con mà ông tối ngày trừ răng ham vui chơi ở trong tam giới như vậy không? Mà Đức Phật nói có chỗ khác, có cái Phật tính, có cái gì không chịu nghe, không muốn ra khỏi nhà lửa, mình thấy vậy là được rồi, tốt rồi, vui rồi. Trong cùng tử hóa thành là hai cái phẩm khác. Cùng tử đó tức là cái thằng nhỏ mà đi hốt phân đó, bỏ nhà đi đó. Rồi hóa thành tức là hóa thành ra cái thành để mà làm chỗ nghỉ chân, thì chính thức nói trừ chướng, tức là nói tới cái thứ ba này. Còn tương tự nói ba cái nghĩa còn lại, trừ chướng tức là như vậy. Vân vũ ngũ bách thì chính thức nói kỉnh giác, còn tương tự nói ba nghĩa còn lại, tức là kỉnh giác, tức là cái nghĩa cuối cùng, kỉnh giác, ba nghĩa còn lại. Ở đây ngũ bách, tức là ngũ bách để thử sọ ký. Còn vân vũ á, tức là cái phẩm nào? Vân tức là mây, vũ tức là mưa. Quý vị đoán là phẩm nào rồi gì phải không? Dược thảo dụ. Để nói gì? Quý vị nhớ dược thảo dụ, tức là mây với mưa, nó hiện xuống đều khắp mọi nơi hết. Nhưng mà chỗ này được nhiều, chỗ kia được ít, nó là như vậy. Là tại vì cái cây rất bự thì nó hứng nhiều nước, cây nó nhỏ thì nó hứng ít nước. Nhưng mà tất cả nước mưa nó đều hết, tức là nước mưa chỗ nào nó cũng giống hệt nhau, chứ không có khác. Thì ngũ bách tự dạy cửa thọ ký, thành ra 500 môn đệ tử đều được thọ ký, đều hiểu một hiệu là phổ minh. Quý vị nhớ trong đó phải không? Hai cái phẩm đó. Còn tương tự nói ba nghĩa còn lại, người ghi chép ngay bên trong, thành ra quý vị thấy ở trong này cũng hay lắm. Nhiều khi giống như trên nói phẩm Di Lặc chẳng hạn, nói trời ơi trong kinh Pháp Hoa đâu có phẩm là phẩm Di Lặc đâu, mà có. Thì ở đây cũng vậy, vân vũ, nói trời ơi phẩm vân vũ là phẩm nào. Thành ra quý vị thấy nếu mà mình học Pháp Hoa rồi, cái này chứng tỏ là các ngài nghiên cứu về Pháp Hoa rất là rành rọt. Quý vị biết đúng ngày xưa đó, Pháp Hoa có 30 phẩm rồi, phẩm Bồ Tát Mã Minh là phẩm thứ 29. Nhưng mà về sau người ta bỏ mấy phẩm đó, thì người ta nói là hàm mấy phẩm đó là nó không phải, về sau ghép ở đâu vào. Nhưng mà cái bàn của Cứu Ma Lô Thập đúng ngày xưa đó là tới 30 phẩm rồi, chứ không phải 28 phẩm đâu. Thành ra quý vị thấy mình phải nghiên cứu, mà những cái người mà nghiên cứu về Pháp Hoa đàng hoàng á, người ta nghiên cứu rất là rành rọt về những chuyện đó. Thành ra đây quý vị thấy vân vũ chẳng hạn, nếu mà quý vị đọc Pháp Hoa rồi á, đọc kiểu như ông này Pháp Đạt á, kinh tụng Tam Thiên Biến á, mà Tàu Khê Nhất Cú Vong á, kinh tụng 3.000 bộ, tụng 3.000 bộ Pháp Hoa rồi đó. Mà nghe ông Lục Tổ Huệ Năng ông nói có một câu là thôi bỏ hết, Tàu Khê Nhất Cú Vong mà. Thành ra ở đây mình tụng biết bao lâu rồi, mình nói chẳng hạn vân vũ mà mình đoán cũng còn không ra được, thì cái đó hơi yếu. Người ghi chép ngay bên trong nhân ký tại trung thì Pháp Sư Lưu Thông chủ nghĩa trước tiên. Nghĩa Lưu Thông thì cái đó là phẩm Pháp Sư. Bốn chữ A chia thân vân tập khai mở một chế lễ, Đức đã bảo Như Lai chứng minh bốn chữ A. Bốn chữ A chia thân vân tập ra thì cũng giống như là của ngài Thích Ca Đa Bảo. Đạt đa văn thù thường truyền môn mau chóng của bốn chữ A, Long Nữ ra khỏi biển đạo chín năm. Đạt đa văn thù tức là cái phẩm đạt đa, không có dấu phép này. Quý vị, đạt đa tức là phẩm đề bà đạt đa. Phẩm đề bà đạt đa đó là đặc biệt là chỉ ở trong cái bản Cú Ma Lô Thập mới có này, chưa mấy phẩm kia đó thì đều dính vào trong cái phẩm dự thảo dụ hết. Tiếp theo đó là phẩm đề bà đạt đa luôn, là đề bà đạt đa luôn, chứ nó không có ở trong phẩm riêng. Thì phẩm đề bà đạt đa quý vị nhớ rồi phải không? Tức là có hai phần. Phần trên là nói về đề bà đạt đa, phần sau là nói về ngài Văn Thù độ Long Nữ thành Phật đấy. Thì phẩm này thường truyền môn mau chóng, tức là tốc tật chi môn của bốn chữ A. Long Nữ ra khỏi biến thành đạo của phương Nam, phát lời thề tắt vỏ buông xả thân, rộng lớn từ bốn pháp, bốn hạnh an lạc của chữ A, chỉ một khoảng sát tha hạnh viên mãn của chữ A, viên mãn hạnh của chữ A. Môn mau chóng tức là tại vì Long Nữ thành Phật rất là nhanh phải không? Quý vị nhớ không? Đưa cái viên ngọc tặng cho Đức Thích Ca Mâu Ni, hỏi nhanh không? Nhanh không? Tôi biến thành Phật còn nhanh hơn như vậy nữa. Thành ra môn mau chóng thành Phật là như vậy. Mau chóng thành Phật là tại sao? Vì thật ra hồi trước mình nghĩ là người ta ngộ cái pháp tính, nhưng mà thật ra không phải ngộ. Ngộ tức là mình nói được, trong khi cái Phật tính là nó có sẵn trong mình rồi, mình chỉ khơi nó ra thôi, mình nhớ lại thôi. Thì ở đây mới Long Nữ biến thành gặp Nam Phát được thề tắt đọa buông xả thân. Tắt đọa tức là Bồ Đề tắt đọa, ngày Văn Thùng buông xả thân rộng lớn tuyên bốn pháp, bốn hạnh an lạc của chữ A. Bốn hạnh an lạc này thì quý vị biết rồi, ở dưới này sẽ nói lại, bây giờ mình khỏi nói nhé. Trong phần An Lạc Hạnh, dũng xuất thì đại chúng của cõi trời muốn biến bản địa đại Mandala bốn trường sinh của ngã chữ A. Dũng xuất tức là phẩm tùng địa dũng xuất, tức là các Bồ Tát ở mười phương ở dưới đất nước vọt lên, quý vị nhớ. Rồi nói với Đức Phật, là chúng con xin muốn xin tuyên dương cái pháp hoa này. Thế Đức Phật nói không cần, tôi không cần mấy ông, tại vì Bồ Tát ở đây đã có rồi. Muốn biến bản địa Đại Màn Đà La vốn chẳng sinh của ngã chữ A, tức lâu dài, thành thọ lượng của Như Lai thường trụ. Thọ lượng tức là phẩm Như Lai thọ lượng. Như Lai thọ lượng tức là cái phẩm quan trọng nhất của cái bản môn. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Tại vì Như Lai thọ lượng tức là tin là Đức Phật sống lâu dài. Tại vì ngày xưa mình nói như vậy, Đức Phật sống lâu dài, tức là mình nói Đức Phật Thích Ca mà sống biết bao nhiêu năm kiếp. Thành ra nếu mà mình liên hệ như vậy thì mình còn thấp. Mà mình phải thấy rõ là Đức Thích Ca chính là ứng thân của Đức Phật Lô Sa Na, tức là tất cả chư Phật ra đều là Thích Ca hết. Thành ra mới nói Thích Ca từ mười phương vân thập lại. Quý vị nhớ ở trong đó không? Trong đó nói tất cả Phật Thích Ca từ mười phương vân thập lại. Là, ủa tại sao ở đây có một mình ông Thích Ca, con vua Tịnh Phạn thôi, chứ còn Thích Ca nào ở thế giới nào nữa? Thì lẽ ra là tất cả thế giới, tất cả chư Phật đều là hóa thân của Pháp thân. Tức là Pháp thân Phật, tức là Đức Phật nó là có khắp mọi nơi hết. Rồi Đức Phật ứng thân ra, hiện ra cái này, hiện ra cái kia để cho mình thấy, thế thôi. Thành ra đây mới nói tức là giải thọ lượng của Như Lai thường trụ tại thế. Thể vốn chẳng sinh, rõ rệt. Cái thể vốn chẳng sinh, thủ đất tâm của Đại Nhật Như Lai, tức là cho đến phổ hiền từ xưa nay đến tôn trọng thỉnh bốn pháp, các bản bất sinh chỉ hiểu biết tâm của ta xưa nay chẳng sinh, rõ rệt như vậy, tức là không có sinh thì cũng không có diệt. Quý vị thấy rõ rệt như vậy, cái này nó hơi khó hiểu, thành ra cái người tầm thường nó người ta không thể hiểu nổi cái này. Thành ra Đức Phật mới phải dùng những cái phương tiện cho người ta niệm Phật, cho người ta trì chú, cho người ta làm những cái gì đó, giới hạn người ta ở đó. Nhưng mà khi mà người ta hiểu biết thêm rồi thì Đức Phật mở đường cho họ đi lên. Giống như Hòa Thượng Chí Dân mà lúc mà còn sống cũng nói với tôi như vậy. Cái đạo Phật bác sĩ biết, cao lên thì rất là cao lên, mà kéo xuống nó thấp thì nó rất là thấp được. Nếu mà mình nói với đại chúng thì mình phải dùng cái phương tiện thấp. Nếu mà nói chuyện cao lên họ, họ hiểu không nổi. Còn đối với những người có trình độ cao thì mình phải nâng nó lên, chứ mình không thể giữ nó hoài dưới đó được. Thành ra cái phương tiện nó là như vậy. Quý vị thấy thì ra vốn chẳng sinh là như vậy. Chỉ hiểu biết tâm của ta xưa nay chẳng sinh, đất tâm của pháp giới phổ hiền đại nhật là nghĩa chẳng sinh của chữ A, tức là tự tính tâm của chúng sinh vốn thanh tịnh, là thể của diệu pháp liên hoa. Cái thể của diệu pháp liên hoa đó tức là vốn chẳng sinh, tức là quý vị phải hiểu như vậy. Tức là hồi nào bây giờ cái Phật tính đó, chẳng có sinh chẳng có diệt là như vậy. Thành ra quý vị thấy ở trong cái đạo Phật mình hôm trước ngài Đạt Đa Ma có kể chuyện vậy, là có một ông linh mục, ông mới nói với ngài Đạt Đa Ma vậy: bây giờ tôi thấy đạo Phật như vậy hay vậy, đúng như vậy, bây giờ tôi xin quy làm Phật tử được không? Thì ông Đạt Lai Lạt Ma ông nói: ông có thể là Phật tử được, nhưng mà tôi thấy là ông không nên, bởi vì ông sẽ có cái conflict, sẽ có cái sự mâu thuẫn nội tại trong người. Lý do tại sao? Tại vì ông theo một tôn giáo thần quyền, mà tôn giáo thần quyền thì họ chứng minh là phải có một đấng sáng tạo. Còn đạo Phật nó không tin ở đấng sáng tạo. Quý vị nhớ điểm này, không tin ở đấng sáng tạo, chứ không phải là đạo Phật vô thần. Quý vị hiểu rõ điểm này, bởi vì rất nhiều người người ta rất hiểu tầm bậy. Và bây giờ nhìn lên trang web trang gì nó vẫn còn nói như vậy. Tức là đạo Phật là đạo vô thần, hoàn toàn không có đâu. Đạo Phật không tin Chúa, không bao giờ Đức Phật nói như vậy. Đạo Phật không tin trời, Đức Phật không bao giờ nói như vậy hết. Quý vị nên nhớ ngay ở trong kinh bộ đó, Đức Phật còn hóa hiện thần thông mà cho bà Sê Ma. Quý vị nhớ cái bà đó không? Hóa cho bà đó thấy cái người đàn bà kia từ trẻ mà biến thành bà già. Quý vị nhớ cái này ở trong kinh bộ, Đức Phật đã nói rõ rệt mà. Đức Phật phát hiện thần thông ra để cho bà thấy. Nhưng mà đối với cái trình độ đó thì Đức Phật mới làm thôi, chứ không phải người nào Đức Phật cũng làm hết. Tại sao mà ông Đạt Lai Lạt Ma ông nói như vậy? Bởi vì đạo Phật đó là theo thuyết nhân duyên, tin tưởng ở nhân duyên. Đạo Phật không tìm cái nguyên nhân đầu tiên. Quý vị nên nhớ điểm đó. Cái logic á, tức là cái biện chứng á, khi mà mình nói cái có cái này thì có cái kia, rồi có cái kia lại có cái nọ, có cái này có cái kia, thì mình nói ở trong đạo Phật mình là nhân duyên cái gì, phải không? Có nhân thì có duyên, tức là cái nhân duyên nó đi theo một cái vòng tròn. Quý vị thấy điểm đó nhớ cho kỹ á. Đạo Phật là nói nhân duyên nó đi theo vòng tròn, tức là A rồi đến B, B đến C, C đến C, Z, Z rồi trở lại A. Nó không có đứt đoạn ở đó. Cái thành ra cái đó gọi là cái logic vòng tròn. Còn cái logic mà trước sau á, tức là có cái trước thì có cái sau, rồi có cái sau, rồi có cái sau nữa, rồi có cái sau nữa, thì tới lúc nào nó sẽ bị khúc mắc, tức là nó sẽ bị kẹp. Nó sẽ bị kẹp ở điểm nào? Mình lấy một cái ví dụ rất đơn giản, quý vị nhớ người ta nói con gà có quả trứng gì phải không? Con gà có trước hay là quả trứng có trước? Bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ coi, quả trứng nó nở ra con gà, thì con gà nó đẻ ra quả trứng nó nở ra con gà nó lại đẻ ra quả trứng. Thế thì đầu tiên trên thế giới này có con gà hay là có quả trứng? Nếu bây giờ mình theo cái logic từ trước sau á, thì mình nói bây giờ có quả trứng, thì người ta sẽ nói quả trứng nó đâu ra? Phải có con gà nó đẻ ra gì? À, tức là lại phải lên trên nữa. Nhưng mà con gà nó đâu ra? Thì phải có một quả trứng nó đẻ ra con gà đó gì? À, lại phải lên nữa. Rồi cứ lên nữa, tới một lúc nào đó, bây giờ người ta không biết nói sao, người ta nói, thì bây giờ có một cái vị nào đó chế, sáng tạo ra cái quả trứng đó, hoặc là sáng tạo ra con gà đó. Và cái vị đó là hoàn toàn có quyền năng, quý vị không cãi gì được hết. Thì quý vị nín thinh, hết nói rồi. Đúng không? Tức là cái lý luận trước sau của nó là như vậy. Còn lý luận vòng tròn đó, tức là bây giờ quả trứng nó nở ra con gà đẻ ra quả trứng nở ra con gà đẻ ra quả trứng, nó cứ chạy vòng vòng vậy. Bây giờ quý vị hỏi trước con gà là cái gì thì là quả trứng, trước quả trứng là gì thì là con gà, thì nó cứ vòng tròn đó. Tức là họ không giải thích phải có ai chế ra con gà hoặc phải có ai chế ra quả trứng hết, không giải thích, chứ không nói là có đứng sáng tạo hay là không có đứng sáng tạo, quý vị nhớ điểm đó. Tức là Đức Phật không bao giờ nói là không có Chúa, không có trời, không có địa ngục, không có gì. Không bao giờ Đức Phật nói chuyện đó. Vì Đức Phật nói là chỉ nói cái điểm nào mà Ngài biết, thế thôi. Còn chuyện nào mà không giải quyết được, Đức Phật không nói. Rõ rệt. Thành ra quý vị thấy ở trong này như vậy. Tức là ý mình nói làm sao? Trong này, tức là mình khi mà cái logic của mình đi theo như vậy, thì mình hiểu như vậy được. Cái nhân cái quả nó là như vậy. Chứ còn nếu bây giờ mình lấy cái gì để mình ghép vào cho Đức Phật đó, thì cái đó là chuyện sai. Đức Phật không có dạy những cái chuyện đó. Khi mình muốn tìm hiểu Đức Phật, mình phải theo kinh Phật, quý vị. Đừng có theo những cái lời mà của mấy ông thầy nói hoặc gì, hoặc như tôi nói chẳng hạn nữa. Đừng tin. Đức Phật nói rõ rệt trong kinh Kalama. Đừng tin những gì mà truyền thống nói cho quý vị. Đừng tin những gì mà cha mẹ nói cho quý vị. Đừng tin những gì mà các ông thầy nói cho quý vị nữa. Bởi vì quý vị phải đặt câu hỏi liền, nếu hỏi tại sao, quý vị thấy rõ rệt điểm đó. Thành ra bây giờ mình thấy, mà nếu mà mình đã theo Phật thì mình phải so sánh với lời của Đức Phật dạy, mà Đức Phật nói rõ trong kinh như vậy, mình đừng có gán ghép cho ông Phật nói những điều gì mà ông Phật không có nói. Bây giờ Kim Cương Tất Đỏa Bạch Vừng Bạt Giả Phạm, tức là bây giờ cái diệu pháp Liên Hoa Tam Muội phẩm Tamaja bí mật của Đề Bà Đạt Đa, tức là phẩm của Đề Bà Đạt Đa. Bây giờ Kim Cương Rất Tắt Đỏa Bạch Bạch Già Phạm, tức là bạch với lệnh ngài Kỳ Lô Giá Na, Đề Bà Đạt Đa có nguồn gốc thế nào? Đức Đại Phật Như Lai bảo Tắt Đỏa rằng phẩm Đề Bà Đạt Đa thì văn phù sư lợi là bất tư nghỉ đồng tử tại núi Thanh Lương thuộc tám đại đồng tử. Thế nên ở phẩm Đề Bà Đạt Đa thì văn phù sư lợi bất tư nghỉ đồng tử, tay cầm hoa sen tám cánh đổi mạo báu từ biển phun vọt ra dẫn đạo cho long nữ tức dân thành Phật. À, cái này tức là nói về tám đồng tử. Cái này thì quý vị nếu mà mình không có theo Bồ Tát giới thì mình khó hiểu. Tại kinh điển Đại Thừa Bồ Tát thì trong cái kinh Bát Đại Đồng Tử Nghi Quỹ thì có nói về tám đồng tử này là Tuệ Quang Đồng Tử, Tuệ Hỷ Đồng Tử, A Nốc Đất Đa Đồng Tử, Trí Lức Đồng Tử, Ô Câu Ba Ca Đồng Tử, Thanh Đức Đồng Tử, Căng Chi La Đồng Tử, Chế Ca La Đồng Tử, là tám vị sứ giả của ngài Bất Động Minh Vương. Các ngài này đều là hộ trì Phật pháp hết. Thành ra tương đương với lại các ngài này là thật ra là tám ngày kim cương, tám ngày đồng tử này. Đồng tử tức là cái giống như bây giờ mình nói mình sa di, tức là mấy ông mà đàn ông mà con trai mà không có vợ con gì hết. Các ngài đều là sứ giả của ngài Bất Động Minh Vương. Ngài Bất Động Minh Vương tức là ngài mà ở trong mật tông, quý vị thấy cái ngài mà chứng dành, nhưng mà ngài bất động. Amoghasiddhi thôi bây giờ mình nói ra thì quý vị cũng hiểu, để mai mốt mình học về cái thai tạng giới đó mình sẽ nói rõ về cái vị này hơn. Cái ngài vị này có tám vị sứ giả, tám vị sứ giả đó tức là tám đồng tử này, thì ngài Văn Thù Sư Lợi làm bất tư nghị đồng tử ở trong đó. Thì quý vị thấy mình nói Văn Thù Sư Lợi là ông đại Bồ Tát, rồi ông là Phật xưa, rồi bây giờ ông lại làm gì? Thì ông cứ hóa hiện ra cái này cái kia thôi. Tay cầm hoa sen tám cánh đội mạo báu từ biển vọt ra dẫn đạo cho long nữ tức thân thành Phật, tức là ngài giúp đỡ để cho ngài long nữ thành Phật. thật ra cũng phải giúp đỡ gì, tức là Long Nữ đã là Phật rồi nhưng mà chưa thấy mình thành Phật, từ lúc mới ngộ hiểu được cái trí tuệ của mình, tức là cái viên ngọc lớn. Mình đọc tiếp: Đạt Đa Văn Thù, cây kiếm bén của Văn Thù, thì Long Nữ nuốt cây kiếm bén của Văn Thù là Uy Nộ Bất Động Câu Lợi Già La. Uy Nộ Bất Động là Sa Kiệt La Long Vương, Sa Kiệt La Long Vương là cha của ngài Long Nữ. Thành ra tất cả những cái này nếu mà quý vị không học về mật tông á, tức là không học về kim cương thừa đâu, quý vị sẽ khó hiểu. Vì quý vị thấy là Uy Nộ Bất Động tại sao mình trở thành Bồ Tát mà mình dữ dằn. Quý vị thấy ở trong mật tông của ông có những cái hình tượng dữ lắm, mặt mày dữ, rồi tay kiếm đeo sọ người nhắc nghe ra, rồi xé xác đạp trên người dữ dằn. Ngay như trong Kalachakra cũng vậy nữa, thì Kalachakra là đạp chân lên, một chân thì đạp lên trên Rudra, một chân thì đạp lên trên Maya. Maya thì Ma Vương biết rồi. Quý vị thấy dữ dằn, chứ không phải người nói Bồ Tát là hiền à, không phải. Nhưng mà đối với cái sự ác thì phải trừng phạt là như vậy. Mà tại sao lại Uy Nộ Bất Động, mà mình nói nó cũng là oxymoron phải không? Đã Uy Nộ còn bất động nữa, bất động còn Uy Nộ sao được? Bất động tức là không có nhúc nhích gì hết, Uy Nộ tức là phẫn nộ ra phải không? Dữ dằn dữ, nhưng mà đã bất động thì sao lại Uy Nộ? Thế quý vị thấy tất cả cái đó nó đều là một hết, mà mình chưa hiểu được. Là Sa Kiệt La Long Vương, Sa Kiệt La Long Vương, Ta Kiệt La Long Vương, tức là ông vua rồng đó, tức là cha của Long Nữ. Bảy đức Phật ra đời thì Long Nữ từ biển phun thượng vọt ra, tự thân thành Phật trên đất nước lửa gió hư không, được viên ngọc bóng như ý là Uy Nộ Bất Động trung đài, thuộc bát diệt trung đài của Diệu Pháp Liên Hoa, mau chóng thành Phật. Bảy đức Phật ra đời thì quý vị thấy cái này ở trong khi Diệu Pháp Liên Hoa không nói, nhưng mà nói rõ rệt như vậy, tức là viên ngọc bóng như ý, tức là viên ngọc bóng như ý là của Long Nữ, thì ông mới dâng lên cho Đức Phật Thích Ca. Quý vị nhớ nhưng trong đó gì phải không? Thì viên ngọc báu đó tức là cái trí tuệ ở trung đài thuộc bát diệp trung đài của Diệu Pháp Liên Hoa. Bát diệp trung đài tức là bốn đức Phật với lại bốn Bồ Tát, thì quý vị biết rồi chuyện đó, tức là nói tóm lại hết tất cả cái ý chỉ của Diệu Pháp Liên Hoa, tức là của cái Phật tính. Kim Cương Tát Đoạn lại bạch Phật rằng: Khi con gái của Sa Kiệt La Long Vương tức thân thành Phật, thời ba hồn bảy phách của tất cả chúng sinh tức thân thành Phật, cho đến cỏ cây tức thân thành Phật. Khi mà ngày con gái của Sa Kiệt La Long Vương tức là Long Nữ mà phải tức thân thành Phật, tức là lập tức thành Phật liền, thì ba hồn bảy vía của tất cả chúng sinh cũng tất thành Phật hết, chứ không phải là chỉ có một ngày Long Nữ thành Phật, tất cả đều thành Phật. Mà tại sao đây chúng lại nói ba hồn bảy phách, tức là mình nói thường là bảy vía vậy. Ba hồn tức là tinh khí thần, quý vị biết rồi. Bảy vía thì quý vị cũng biết rồi, tại ngày xưa đó thì người ta quan niệm như vậy. Đúng ra thì nếu mà mình nói theo thần học á, thì cái đó là cái quan niệm rất là xưa mà họ vẫn tin dùng như vậy. Bây giờ còn có mấy phút mình nói cho lẹ lẹ cho nó qua nó khỏi này. Tinh khí thần nó tức là ba cái hồn của mình, quý vị đừng có lầm với lại cái tam bành lục tặc. Nhiều khi á, mình học mình đọc mấy cái sách nho nhiều ấy, lộn cái này qua cái kia. Tam bành tức là bành chất, bành cư, bành gì đó thì khác. Ba hồn này á, ba hồn chín vía đó, ba hồn này á, tức là tinh khí và thần. Tinh khí thần là theo cái tiếng Tàu người ta viết ở ngoại quốc đó, tức là ở bên Ấn Độ đó hoặc là bên những nước Trung Đông ngày xưa đó, người ta cũng tin tưởng như vậy. Tinh khí và thần, tinh tức là cái mà tạo ra mình, ở trong đạo Phật này về sau mình nói bằng cái bằng là sắc rồi trần gì phải không? Nhưng mà bây giờ mình chưa nói về đạo Phật, mình chỉ nói đại khái ở ngoài thôi. Ba loại hồn là như vậy. Tinh là sao? Là cái tạo nên con người ta, tạo nên để mà thành ra con người thì gọi là cái tinh. Tức là bây giờ quý vị ở trong người quý vị này, nếu mà không có tinh á thì quý vị không sống được. Thành ra người ta mới nói là nếu mà mất 7 giọt tinh á thì quý vị sẽ bị chết, bị stroke vậy phải không? Quý vị nhớ đọc trong mấy sách về Đông y đó, người ta cũng nói như vậy. Thì nhiều người ta liên hệ cái tinh này với cái tinh dịch đàn ông thì cái đó sai. Bởi vì đàn bà cũng có tinh ấy. Tinh khí thần là đàn ông đàn bà đều có hết, đàn bà đâu có tinh dịch. Thành ra đừng có hiểu lầm sai lầm vậy. Tinh là cái sự sống đầu tiên của người ta, tức là làm lên cho con người có cái hình xác như vậy. Khí tức là những cái lực lượng, cái năng lượng mà nó vận chuyển ở trong người mình để cho mình chạy được, mình đi được, mình nhúc nhích được, mình sống được. Cái tinh tức là tạo ra cái thân người thôi, giống như một cái người bị coma, người ta nằm một cục đó thì cái tinh nó còn nhưng mà cái khí nó không còn, hoặc cái khí nó chạy lộn tùm lum rồi. Quý vị hiểu được đó. Bây giờ mình đừng có lấy cái khoa học bây giờ mình nói là máu nó chạy thế này hay đường thần kinh nó chạy thế này, như vậy thì mình sẽ lộn xộn hết. mình phải hiểu theo kiểu ngày xưa của người ta. Khí tức là những cái lực lượng, cái năng lượng ở trong cái người mình, nó chạy theo những con đường này, nó chạy hết để trong cơ thể của mình, nó làm cho người mình vận động được, vận động được thôi. Còn thần nó tức là những cái vía đó, nó sẽ vào trong người mình và nó làm cho cái tay cử động, cái máy cử động, cái mắt nhận thức được cái này kia. Thành ra trong đạo Phật nó kêu bằng sắc trần thức đó. Quý vị nhớ gì? Nó tương đương là như vậy trong đạo Phật. Nhưng mà tại vì đạo Phật không có trước những cái hiểu biết kia, những cái hiểu biết về hồn, về vía đó, tức là đã có từ trước rồi. Thành ra cái tinh khí thần nó là như vậy. Cái thần đó, thành ra ở trong đạo Phật gọi là thức. Thành ra mình mới nói là thần thức là như vậy. Nên quý vị thấy nó thần thức mà đi ra là người ta chết queo cái gì phải không? Thì ngày xưa người ta tin là những cái vía đó nó sẽ vào, cái vía nó nhập vào trong người ta qua những cái lỗ. Thì đàn ông có 7 lỗ, đàn bà 9 lỗ. Thì nó nhập theo những cái lỗ đó và nó vào và nó đi ra nữa. Khi mà đi ra thì người ta mất thần, người thất thần, mất thần. Còn nếu mà nó đi vào á, thì tức là cái vía mà nó nhập vào á, thì người ta sống trở lại, người ta có thể hoạt động, người ta có thể nói năng, có thể nhìn được. Thì lúc đó cái người là cái vía. Thành ra quý vị nhớ ngày xưa mà người ta, ví dụ người ta bị té, bị chết giấc nữa, thì người ta cứ lấy mấy cái áo của cái người bệnh, người ta leo trên mái nhà, người ta đứng rũ, người ta nói, bớ ba hồn về vía, đứa nào về nhập vào nó. Tại người ta nghĩ là cái vía nó đi ra mất tiêu rồi, bây giờ nó phải nhập về. Và khi mà người ta chết nó thì người ta phải bịt mấy cái lỗ lại để cho cái vía nó đừng có nhập vào. Ngày xưa người ta tin vậy quý vị. Thành ra quý vị thấy lúc mà chết nó, người ta đổ gạo trong mồm này, người ta lấy đồng xu, người ta bịt mắt này này, người ta lấy thuốc này, người ta nhét trong một mũi này. Cái đó ngày xưa, bây giờ người ta không có làm vậy nữa. Nhất là bên Mỹ thì nó không làm nữa. Nhưng mà ở bên Việt Nam ấy, thì ngày xưa người ta chết là người ta phải làm vậy. Ta làm vậy nhiều người không hiểu, nói ôi nhét gạo mồm rồi đấy, có cơm đi ăn. Không phải, để cho nó nín lại, cầm lại, không có đi vào được. Bởi vì những cái vía lạ đó nó sẽ đi vào. Và người ta tin như vậy quý vị. Nếu phù thủy nó làm cho cái vía lạ vào người thì đứng dậy tay chân mấy ngọng thành của nhịp tràng mà. Nó điều khiển được mình, nó điều khiển cho mình đi cái thân mình của mình máy mọi. Thành ra gặp những cái vía tầm bệnh bạ không được, thành ra phải chặn lại hết, cho cái vía nó nằm ở trong đó thôi, không có cái vía lạ nó nhập vào nữa. Bởi vì nếu mà chết rồi á, thì không được vía lạ nhập vào. Còn nếu mà còn sống á, thì người ta không bị. Nhưng mà người ta đến, người ta đi gọi cái vía cho nó trở lại, người ta nhập. Thành ra có vía vào á, tức là cái phách á, ở trong này gọi là bảy phách á. Cái phách vào á, thì cái cơ thể nó mới hoạt động được, tức là nó mới nhận thức ra được. Kim Cương Tát Đỏa bạch Phật rằng khi con trai gái của Sakyatra Long Vương tức thân thành Phật, thời ba hồn bảy phách của tất cả chúng sinh tức thân thành Phật cho đến cỏ cây tức thân thành Phật. Nguyện xin nói mật chú. Bây giờ Đức Thế Tôn nói tức thân thành Phật bí mật chân ngôn là Om Vavi Avima Avima Amahi Viva Kali Kali Sari Swaha. Khi nói chân ngôn này, thời cỏ cây cõi nước thầy đều bình đẳng tức thân thành Phật. Tức là quý vị thấy rõ rệt tức tất cả đều là Phật. Bên trong Yết La Lam đầu tiên của Tát Lý Đạt Ma Cân Đề Lợi Hoa, quý vị thấy cái này họ phiên âm ra thì cho mình khó hiểu. Tát Lý Đạt Ma Phân Đà Lợi Hoa, tức là Sát Đà Ma Phân Đà Lợi Hoa, tức là Tát Đàm Phân Đà Lợi. Tát Đàm Phân Đà Lợi tức là mình nói đây là diệu pháp biến hoa gì đâu. Bên trong cái phôi thai đầu tiên của diệu pháp biến hoa có hoa sen ngàn cánh. Hoa sen ngàn cánh quý vị thấy rõ rệt ha? Đủ 10 màu sắc. Trong hoa sen có 1.395 tôn, tức là 1.395 vị này, tức là không những là Phật Bồ Tát mà các vị thiên thần thần khẩn la gì đó. Đức Phật này đột nhiên dựng lập thân hình hoa sen trắng ngàn cánh thành 360 đốt xương trắng, bên trên che rất nhiều hơn hẳn ba hồn viên mãn Phật tính ở trong vành trăng nơi trái tim, mỗi mỗi hiểu thấu tâm mỗi chứng tuệ rất đại tự tại. Tức là tất cả các vị Phật, tất cả các quý vị ở trên thế giới này đều thành Phật hết. Ở trên mình nó nói tất cả có cái cõi nước thầy đều bình đẳng tức thân thành Phật. Thế thì mình nói người ta thành Phật đã đành rồi, mà chó mèo cũng thành Phật, cỏ cây đá thì cũng thành Phật hết, bởi vì tất cả đều là Phật cả, mà mình không thấy là Phật. Ở trong vành trăng nơi trái tim, mỗi mỗi hiểu thấu ở trong cây chakra số 3, tức là cái luân xa thứ 3, quý vị nhớ thì rồi mình mới nói rồi, luân xa thứ 3, chứng tuệ rất đại tự tại, lại nói chân ngôn là Om Ham Vikuva Kuva Vama Vama Vavi Sa. Nơi chân ngôn này thì ba hồn nhảy phách nhập vào diệu giác tức thân thành Phật. Tức là nếu mà quý vị nếu mà hiểu sơ đẳng á, thì mình nói khi mà mình tụng cái câu chú này á, thì tức là tức thân thành Phật, tức là mình nhập thành Phật. Tức là đúng ra thì khi nào mình quán á, thì mình tụng câu chú này, tụng câu chú này á, thì lúc mà mình định được, tức là mình nghĩ mình cũng như là Phật. Rồi lúc đó tự cái miệng mình nói cũng là Phật, lời nói không phải là mình nói ra mà thành Phật, nhưng mà mình suy nghĩ, mình hành động như là Phật. Thôi bây giờ mình hết giờ thì mình ngừng ở đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.